Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2008. Chúng ta tiếp tục học cái loạt bài Pham Thiền. Chúng ta học tập về Pham Thiền. Lần này là kỳ thứ 22. Vừa qua chúng ta đã nghe cái chủ đề là Ta Bà và Cực Lạc. Thì trong cái cõi Ta Bà là cái cõi mà chúng sinh, tất cả chúng sinh ở trong cõi Ta Bà đều phải bị những cái sự khổ, các cái sự khổ nó hoành hành, như là ba khổ lớn, tám cái khổ chi tiết và hàng ngàn sa số cái khổ nhỏ, nó tác động, nó dây quanh, nó bao hạ, nó kìm hãm đời sống của con người, làm cho con người không có an lạc hạnh phúc được. Đó là do cái chất liệu cũng như là những cái tánh là nói về cái phần vô hình, cái chất liệu là nói về phần hữu hình, cái tánh đây là thuộc về thức uẩn, thuộc về tâm, cái chất đó là thuộc về sắc uẩn, thuộc về thân. Thì cái tấm lại với cái chất mà nó kết hợp lại thành cái thân mà gọi là thân ngũ ấm, là nó không có thanh tịnh cho nên nó mới có ra các cái sự khổ, nó sinh ra các sự khổ. Còn nếu như cái tấm cũng như cái chất mà nó được gạn lọc bỏ được những cái phiền não, những cái vô minh đen tối của thân và tâm, thì thân tâm của chúng ta cũng là thân tâm này, nhưng mà lúc bây giờ được gọi là cái thân ngũ uẩn. Cái chỗ đó là cái chỗ mà các Phật tử để ý, tâm ni sinh Phật tử chúng ta để ý. Nãy giờ
chúng ta phải một là già, hai là con mắt không thấy được.
Xin lỗi, nói lại, kỳ này là kỳ 23 chứ không phải là kỳ 22. Kỳ 23 mà tôi triển khai tiếp về vấn đề thân ngủ ấm và thân ngũ quẩn, các Phật tử để ý cái chỗ đó, tăng ni trẻ để ý cái chỗ đó. Lúc nào mình gọi là thân ngũ ấm, lúc nào mình gọi là thân ngũ quẩn, lúc nào có quyền nói là thân ngũ ấm, mà lúc nào mới được nói là thân ngũ quẩn, để ý cái đó. Người kể cả người xuất gia cũng ít có người mà nhắc nhở về cái chỗ đó, cho nên là người ta tưởng đâu là hai cái tên đó đều gọi giống nhau là một thứ, không phải, khác đó. Nó cũng như là trong đạo Phật mà cái danh từ mà lục trần đó, là với lục cảnh đó, cái đó là là giáo sư dạy đào tạo mà không rành, không có tư duy rành về cái đó đó, thì dạy học trò học tới 80 tuổi nói bậy suốt vẫn cứ nói bậy, mà nó bậy rồi là nó không trúng gì về đạo Phật hết trơn. Tôi nhắc lại đó, vạn vật cái tự tánh của vạn vật nó biểu hiện ra nó cái tự tánh của nó là từ nơi sắc, nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Mà sao cái món đó ta gọi là sắc pháp, tự tánh nó không hề có nhiễm ô. Vì thế mà Phật dạy kinh Pháp Hoa rằng là chữ pháp tùng bán lan thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay cái tướng của nó, tức là cái biểu lộ ra hình thái dáng vẻ cũng như cái tánh của nó không hề có nhiễm ô. Vì vậy mà sắc thanh hương vị xúc pháp lúc nào mình gọi nó là lục trần được, mà lúc nào không được phép gọi nó là lục trần, vì tánh nó không có nhiễm ô. Mà không được gọi nó là lục trần thì chỉ coi nó là lục cảnh, nghĩa là sáu cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu cái đối tượng của lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn mà thôi, chứ không phải lúc nào hãy nói tới sắc tâm là gì xúc pháp thì gọi nó là lục trần là không đúng. Tâm đi trẻ học cái đó, Phật tử học Phật cũng phải học như vậy, cũng để ý cái đó. Còn như cái thân này cộng với hai phần, một phần sắc, một phần tâm, mà cái phần tâm đó với phần sắc đó mà chưa có gạn lọc, còn trộn lộn lẫn lộn với phiền não vô minh, thì lúc đó gọi là thân ngủ ấm mà thôi. Chứ ấm có nghĩa là bị che đậy, bị lộn lạo những cái chất liệu, những cái tánh không có trong sạch, không có sáng suốt, không có thanh thản. Giống như lần rồi tôi có nói là giống như mình làm cái bánh, mình làm cái bánh in, mà nếp thì nếp lứt, đường thì đường chảy, đường không sạch, lộn cát ở trong. Rồi mình đem cái bánh in ra là ăn là xạo, cái màu nó đen xì, sẫm sẫm, nó không ngon, là tại vì bột đường và cái gia vị, cách thức làm nó không có trong sạch. Còn cũng là bánh in mà mình làm nếp trắng, nếp tốt, đột bột tốt, đường tốt, thì cái bánh in đó ăn nó ngon, nó không có cái gọi là ô nhiễm, nó không có, nó đúng như cái quy cách vệ sinh thực phẩm an toàn. Cái đó là cái để ý. Rồi bây giờ đây chúng ta là học tiếp này. Khi mà cái thân ngũ ấm này á mà còn ở trong cái cõi ta bà, ở trong cõi ta bà thì chịu cái sự là bị tác động bởi ba cái cách sống. Đó là cách sống theo gọi là dục giới, cách sống là chạy theo vật chất, đam mê vật chất gọi là sắc giới, và cách sống tự ti mặc cảm, mình tự cho mình là kẻ thấp hèn, là kẻ dưới, rồi thường tôn trọng cái kẻ bề trên, đấng thiêng liêng, đấng siêu nhân, đấng siêu nhiên, đấng sáng tạo, rồi từ chỗ đó mà nó sinh ra cái tư tưởng là thấp hèn, thích thích gian giái cầu xin cúng lại lễ bái. Do đó mà mình bị ràng buộc bởi những cái thứ gian giái cầu xin cúng lại lễ bái đó. Hồi 3 giờ chiều hôm qua tôi mới làm một cái bài thơ nữa. Bài thơ này để tôi đọc lên rồi tôi cũng tặng cho các Phật tử gần xa nghe, rồi chiêm nghiệm. Rồi chiêm nghiệm, rồi nghĩ ngợi, rồi phân tích. Tức là tham thiền đấy, nghe rồi phải tham thiền. Phải tham, lấy nó làm cái đối tượng để tham, để đặt cái nguồn tư tưởng của mình vào trong đó, để rồi mình quán chiếu, mình phân tích, mình nhận xét. Thì cái đó gọi là tham thiền ở trong đạo Phật đó. Tham cho tới khi nào mà mình có một cái trí tuệ và phân tích, nhận xét, mình biết cái nào là đúng mình lấy, mình biết cái nào là sai, cái nào là trật, cái nào là tội lỗi mình bỏ. Đó là cái thành quả của tham thiền, của tu tập thiền định. Thì nguyên do là vậy. Cho nên là tôi mới sáng tác bài thơ này. Có một Phật tử đến thăm tôi, hỏi vậy chứ thưa thầy, thí dụ như những người Phật tử tại gia chúng tôi vậy đó, mà bắt đầu phát cái tâm tu hành, thì mà thường ngày ở nhà mình phải tụng kinh gì, phải tụng kinh gì cho nó hợp lý, cho nó hợp với cái con đường tu tập của mình. Rồi hàng ngày đó mình vấn đề ăn thì mình ăn chay, vấn đề niệm gọi là niệm Phật thì cái đó làm nó thật sự rồi làm nó phải ra làm sao. Bây giờ nhà thầy hướng dẫn. Thế thì Phật tử tới mà hỏi tôi đó thì cái thời gian nó ngắn quá. Cho nên là tôi khuyên các Phật tử ấy là nếu cái câu hỏi đó mà nó có thời gian dài dài một chút, rồi cả chuyện giờ hồ, thì tôi nói nó kỹ càng hơn, dễ nghe, dễ hiểu hơn. Còn Phật tử là đi gấp quá. Người ta đi công chuyện, người ta đi nhiều người, mà có vài ba người trong một cái gia đình đó ghé thăm tôi thôi, còn bao nhiêu người nữa người ta lên cái chỗ, cái đồi, cái núi của tôi ta đi không có nổi. Thành ra nếu mà ở lâu đó thì người ta chờ sinh ra nó phiền phức, nó buồn bực, sinh ra bất an cho người ta. Cho nên là tôi khuyên là nên thăm một chút xong rồi đi, để cho ta khỏi chờ đợi, ta khỏi bực bội. Rồi cái câu hỏi đó mà sau đó một giờ đồng hồ thì tôi nghĩ ra một cái bài thơ như thế này. Nghĩ bài thơ thế này để nhắc nhở các Phật tử rằng là cái việc tu học của chúng ta nó có cái chủ trương, nó có cái mục đích của đạo Phật rất là rõ ràng, chứ nó không có chung chung. Không phải là cái chuyện chỉ có cái chuyện là tụng kinh gì và cúng như thế nào, lại như thế nào, niệm cái gì, không phải cỡ đó thôi. Mà chút đây tôi sẽ triển khai cái cách thì phải làm gì. Nhưng mà bây giờ tôi đọc cái bài thơ này. Cúng bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thế nhưng bệnh tật hên xui mãi, uổng quá tiền toi tật vẫn mang. Vì tôi làm ra bốn cái câu thơ này là để muốn nhắc với Phật tử rằng là mình trên bước đường tu tập mình coi chừng coi chừng cảm giác là mình tưởng rằng mình tu mà thật sự là mình không có dính dáng gì đạo Phật. Biết bao nhiêu người cũng liên miên suốt năm vậy đó, mà cúng ông gì thì không có nhớ tên, không có biết tên hết. Chẳng hạn như cúng sao vậy đó, có biết mặt bài ông sao là đó là sao đâu. Rồi cúng giái ông thần tài thì có ông thần tài có biết là lý lịch ông ở đâu, mặt bài ra sao đâu, rồi chẳng qua là mua cái tượng bằng đất bằng xi măng đem về rồi nhờ mấy ông thầy chùa dẫm gọi là khai quan điểm nhãn cho cái tuồng mặt nó, mà khai cái gì. Trời Phật thánh thần mà do ba cái thằng dẫm dẫm đó mà vẽ mặt vẽ mày vẽ miệng rồi mới biết nghe rồi mới biết thấy rồi mới biết nói, thì là trời Phật thánh thần như vậy có đáng tôn kính hay không? Cho nên là cái việc đó rất dễ hiểu lắm, mà có cái là bị mình tự coi mình thấp hèn quá. Thành ra mình cứ mình tưởng tượng cái bề trên, những gì thánh thần nào ở đâu á, cái đó gọi là cái bệnh tự ti mặc cảm. Cái đó nó làm cho con người là sống ở trong vô sắc giới. Vô sắc giới là tưởng tượng quan đường mê tín quyển hoặc dị đoan do mình tưởng tượng ra. Thế thì người đó sống như vậy gọi là sống vô sắc giới, ở trong cái cõi không có hình, không có sắc, không có sự thật, không có vật chất, do mình tưởng tượng ra. Cho nên nhiều khi cúng cả năm vậy đó mà cúng bái ông gì chẳng nhớ tên, nhớ không hết. Nội tháng giêng với tháng từ tháng giêng tới tháng ba là đi hành hương, đi lễ bái ra đi nhiều lắm, đụng đền nào miếu nào chùa nào cũng lại, mà lại ông gì không nhớ tên. Đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thường thường là tháng giêng từ mùng một Tết rồi ta đi nên là đi nộp lễ. Nộp lễ nhiều thứ lễ lắm. Cúng gọi là cúng kỳ yên. Kỳ yên này là cái từ ở làng quê mà hồi nhỏ ở cái xứ của tôi đó, nó có hàng năm thì ở trong làng nó có cái lễ gọi là lễ kỳ yên đáo lễ. Có những làng thì thí dụ như cái làng đó hơi nghèo hay sao đó, cái đáo lễ đó ta để 3 năm mới có một lần đáo lễ để cúng kỳ yên. Cúng kỳ yên thì trong làng đó là đâu đậu lại, người thì cúng xôi, người thì cúng heo, đâu đậu lại tiền rồi dọn dẹp rồi đình, dọn dẹp cái đình cũng đông đảo lắm, rồi có ở mướn hát bội, lại hát một chầu ba tuần hát để cúng kỳ yên, gọi là kỳ yên đáo lễ. Có làng thì một năm làm lần, vui lắm. Cái làng mà năm làm lần hồi nhỏ là thích lắm, tới chừng đó là có dư xu như tiền để dành nên đi coi hát. Thế thì cái lễ như vậy đó, ở trong làng quê ta gọi là lễ kỳ yên đáo lễ. Còn ở trong chùa, nhà chùa của đạo Phật chúng ta đó thì không có cái lễ gọi là kỳ yên, mà kỳ yên tức là kỳ an ấy. Các bạn thể lý có gì, cho nên nhiều khi mình nghe có cái gì thì mình tưởng là quan trọng ghê gớm lắm, chứ còn sự thật là nó không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Đạo Phật dạy cái gì nó cũng dễ hiểu lắm. Thí dụ như cái núi Yên Tử, cái núi Yên Tử mà là đi lên đó là các vị có hiểu không? Xin lỗi nha, xin lỗi thành thật nói, có mấy người hiểu cái chữ núi Yên Tử là cái chữ đó là sao, và cái tên đó sự thật đó là cái gì không? Thì các vị nói là thiền Trúc Lâm, là thiền của Yên Tử, Trúc Lâm Yên Tử, mà có khi các vị không biết chữ Yên đó là cái gì nữa chứ. Tưởng nó cái gì là dữ dằn lắm, chứ nó không phải, không có cái gì dữ dằn hết. Chữ Yên Tử tức là chữ An đấy. Chị Yên là chị là tức là chị An. Cũng như kỳ yên đó lại đây, kỳ yên tức là kỳ an. Mà kỳ an, mình gọi là kỳ an, bên nhà chùa gọi là kỳ an, nó tức là kỳ yên. Đấy, có những chữ dễ dàng vậy đó. Nhưng mà ít Rồi các thầy không có để ý để mà nhắc nhở cho các Phật tử. Rồi các Phật tử cũng không quan tâm, thầy không dạy thôi, đâu dám hỏi sợ thầy không biết rồi ngượng cho thầy. Nên ngượng nghịu cho thầy cũng thấy cũng tội nghiệp, thành ra cũng không dám hỏi. Cho nên nhiều cái nó khổ đời lắm. Có những cái muốn hỏi hết sức nhưng mà sợ thầy nói không được rồi tội nghiệp thầy. Đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên,
cái đó là tôi biết từ hồi tôi mới vào chùa là tôi biết rồi đó. Mà cái cúng kỳ yên ở trong nhà chùa đó là tức là cúng xã hội đó. Mà cúng xã hội đó là cái ngày mùng tám tháng giêng là cúng xã hội, cho nên là nổi cái tháng giêng thôi. Phật tử khổ quá, trong cuộc đời Phật tử khổ quá, có hai tháng khổ nhất. Một đó là tháng giêng, từ mùng một tháng giêng cho tới hết tháng giêng là một cái nỗi khổ. Khổ cho những nhà nghèo, nhà giàu thì không có khổ lắm, nhà giàu thì tốn thôi, tốn hao phải ma rốc móc ra để đi cúng vậy thôi chứ không khổ lắm. Còn nhà nghèo là khổ à, bởi vì cái tháng giêng đó mà người ta bày ra cái cúng xã hội đó, ít có người mà dám không cúng, trừ là những người ta theo đạo Nho hay là đạo gì khác người ta không cúng, không nói làm chi. Còn gọi là người Phật tử mà không cúng cái đó là tự coi gì nó rầy rứt, nó đau khổ trong lòng. Cho nên nhất định là nghèo gì nghèo chứ cũng phải kiếm tiền ra để đi cúng kỳ yên, tức là cầu an đầu năm đó, là cái lễ cúng xã hội ở trong nhà chùa. Thì tôi nhắc lại là trước đây tôi có làm bài thơ đó mà. Tinh tú trời xanh giống gì anh đời, có gì cúng lễ chính ông sao, bao ông chánh lễ bao ông cá, ráng cứu gia nhân ở các gia. Ở đây cái bài thơ này nó có cái vẻ trào phúng một chút. Ở các cha là vì các cha này chúng tôi nào giờ không biết mặt biết mày gì hết á, mà ông nội tôi cũng cúng các ông, rồi cha mẹ tôi cũng cúng các ông, rồi giờ tới tụi tôi lớn lên cũng cúng các ông, mà họ không biết ông có phù hộ được cái gì không. Mà đúng ra cái ngày mùng 8 đó là chỉ nếu mà cần cúng thì không phải cúng chín đâu sao. Mà cái ngày mùng 8 chỉ có, nếu cần cúng là chỉ có một ông sao gọi là La Hầu, chín tuôn quả xa, mùng 8 chánh bắc kéo ra cờ vàng. À, tức là cái sao La Hầu đó là cúng ngày mùng 8. Và chỉ cần đốt là chín ngọn đèn cầy thôi. Nhất bài gì dễ dàng, dòng bàn gì hơn bắc. Đó là cái cách và thủ tục sách vở ta bày ra cái cúng cái sao mà ngày mùng 8 cúng đó là chỉ có một ông sao La Hầu được quyền đến thọ nhận thôi. Còn mấy ông khác mà tới đó là ăn ké thôi chứ còn không có giấy tờ, không có thơ thiệp mời gì hết. Rồi ăn ké đó mà lỡ mà cạnh tranh nhau gì đó, buồn bã nhau gì đó thì mấy ông quánh lộn nhau á. Mà quánh lộn là chỉ có một ông là được chánh lễ thôi, là ông sao La Hầu. Ấy thế mà cái chùa đó có 3.000 Phật tử là 3.000 Phật tử đó, dù nghèo thì dễ dàng thôi, mà khó nghèo mấy cũng phải bỏ tiền vô cúng. Đó là cái lễ kỳ yên đó. Kỳ yên mà không đặt ra đáo lệ giống như đình làng của nhà quê, nhưng mà đây cũng là một hình thức kỳ yên đáo lệ. Phải cúng, không cúng là tự rê rích, tự đau buồn, tự thấy mình là bất hạnh nghèo khổ, không đóng góp được cái lễ kỳ yên, là cái lễ cúng xã hội, nó đau khổ. Đây, cái đó không phải đó nha. Cái đó các vị không có đóng của cái sao hết trơn á. Cái đó không có, Phật không có dạy cái đó. Cho nên cái bài này á, cúng bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên á. Thế nhưng bệnh tật hên xui mãi, Kỳ yên tức là cầu an. Cầu an để cho từ đầu năm tới cuối năm đều được bình an, sức khỏe, làm ăn hơn, may mắn phát đạt. Ai chủ xe thì xe chạy đừng có tai nạn. Ai buôn bán giải sò hàng quá thì đừng có bán buôn mai, gọi là buôn mai bán đắt. Chợ búa thì phải giữ gìn, không có cho quả hoạn, không có bị quả hoạn. Đường đi xe thì được là không có tai nạn xe cộ, từ lớn chí nhỏ. Rồi học con cái học hành thì cũng ngoan giỏi, thi đậu, vân vân và vân vân, nhiều thứ cầu nguyện hết trơn, cái gì cũng cầu nguyện hết để góp vào trong cái lễ trị yên đó, cái lễ cầu an đó. Đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thế nhưng bệnh tật hên xui mãi. À, cái này là sự thật đấy. Bệnh tật á thì có người nộp rồi đó, nó cúng rồi đó, nhưng mà bệnh tật vẫn là bệnh tật. Làm ăn lúc được lúc mất, lúc thì hên lúc là xui, là cứ như vậy, cứ như vậy, lúc được lúc mất, lúc hên lúc xui. Thành ra là cái tiền mà mình nộp đó, mình cầu nguyện đó mà không có được gì hết. Tôi nói các vị để ý coi, thí dụ như là bị tai biến mạch máu não mà nó bán thân rồi, nó bán thân rồi đi không được rồi thì cầu an sao được. Hoặc là những người chưa có bị bán thân, chưa có bị bệnh, thì mỗi người hiện đời đời nay đó không biết làm sao mà bệnh tiểu đường nhiều quá, bệnh huyết áp nhiều quá, thành ra là tuy là chưa bị bệnh nặng đó nhưng mà nó cũng bệnh đó trong người dữ lắm rồi. Đi thầy thuốc là uống thuốc đó, có khi nó giảm mà có khi nó không giảm. Thế thì là cái bệnh đó làm sao mà cầu an được. Mình cầu cho cái ông gì đó giúp đỡ, sao giúp đỡ được. Sự thật không hề có giúp đỡ được. Cho nên là thế nhưng bệnh tật hên xui mãi. Rồi lúc bây giờ gọi là hối hận. Cái bài thơ này tôi để đầu đề là hối hận. Uổng quá tiền coi tật vẫn mang. Tiền thì hết, tiền thì mất, mà tật thì vẫn mang. Cho nên là cái việc mà bắt đầu tu hành á, tôi không có trả lời liền được. Mà hỏi tôi cho nên tụng kinh gì, tôi nói cái công việc đầu tiên mà của người Phật tử tu hành đó, chưa cần thiết phải tụng kinh gì. Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi, chỉ có cái những vị mới chưa nghe đó thì phải ôn lại thôi, phải bắt đầu nghe thôi. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Không có kinh gì tụng mà Phật được Phật ban phước cho mình được hết. Không có kinh gì mà mình tụng Phật ban phước hết. Từ kinh dày như kinh Hoa Nghiêm, nhiều trang như kinh Hoa Nghiêm, như kinh Pháp Hoa, cho tới những cái kinh mà mỏng ít như là kinh Vu Lan, tụng Phật cũng không hề có ban phước. Không hề có ban phước, bởi vì Phật đã nói kinh để dạy cho mình mà, cho chúng sinh mà. Mà bây giờ là mình mời Phật lại để mình tụng kinh cho Phật nghe, chẳng lẽ là Phật bị quả báo à? Quả báo hồi đó giảng cho chúng nó nghe quá rồi, giờ mình già rồi cái mình không còn dạy được nữa, cái nó ăn hiếp mình, nó bắt mình phải ngồi để nghe cái mà mình dạy nó hồi đó, giờ nó nổi giận rồi, giờ nó bắt nó tung là nó bắt mình nghe. Vậy là Phật bị quả báo sao? Không phải đâu. Tại mình cái người hướng dẫn tu học sai, cái người dạy đạo sai. Chứ bổn phận những vị hòa thượng thượng tọa đại đức mà dạy đạo đó là phải giảng cái kinh đó, đó. Muốn cho đệ tử học cái kinh đó là ông thầy đó, vị thượng tọa đại đức hòa thượng đó phải giảng cái kinh đó cho rõ cho Phật tử ta nghe, coi của Phật dạy cái gì. Chứ không phải tụng, mà bắt tụng đó là mấy ông thầy đó chơi cha đấy. Nghĩa là khỏi bắt công giảng, cứ đem kinh đó vậy đó rồi biểu là cứ tụng đi rồi tới chừng về là bỏ tiền vô thùng phước xương ha, hay là ghi tên gì đó để cúng kiện luôn, mà thầy khỏi có tụng gì hết. Chơi kiểu đó là không sướng rồi đó nha. Phật tử thì lỗ mà thầy thì quá ngon. Cho nên tôi nói ví dụ như bây giờ hỏi tôi vậy chứ tụng kinh gì tôi nói không có tụng. Mà vấn đề là phải nghe, phải học. Thí dụ như Phật dạy, bắt đầu Phật tử tu đây nè, phải học đây nè. Đây nè con, các con phải nghe kinh này đây. Phật dạy đây nè, cái điều giác ngộ thứ nhất trong 8 điều giác ngộ mà Đức Phật dạy cho những cái người mà mới tu học đó, cái bộ kinh này nó đơn giản, nó ít nhưng mà nó đầy đủ pháp tu, đủ sức để làm cho người thành tựu được tới Bồ Đề, tới Niết Bàn. Đây, bắt đầu tụi con nghe đây. Thế gian là vô thường. Thế thì mình phải giải từ cái chữ thế và cái chữ gian. Thế gian là cái gì? Tức là không gian và thời gian, tức là vũ trụ. Cả cái vũ trụ, không gian vô tận, thời gian vô cùng đều là cái pháp vô thường. Vì nó là cái pháp sinh diệt, vì nó là pháp hữu vi, cho nên nó vô thường, nó sinh diệt. Thì cái vũ trụ này, quốc độ cõi nước này là tạm bỡ mong manh lắm, cho nên là đất chùi, đất sụp, đất lở, sạt núi, vân vân, chết người cho tới không chết người đều bị tai họa thứ đó nhiều lắm. Cho nên gọi là cái cõi nước, cái đất nước nó mong manh, nó tạm bỡ, nó không bền chắc. Cái thân tứ đại là một bở, là nguyên nhân của khổ đau. Và cái thân ngũ ấm, ngũ ấm là tôi nói hôm nay nói mấy lần rồi, bây giờ nhắc lại là thân ngũ ấm của mình đấy, của thầy, của con, của tất cả các con, của tăng ni cũng như Phật tử. Cái thân ngũ ấm này là vô ngã đó con. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái chất liệu nào để tự nó sanh ra nó, tự nó thành tựu ra được nó, mà nó là trùng trùng nhân duyên hòa hợp, cũng như tất cả những cái bánh, không có cái bánh nào tự nó sanh ra nó, mà cái bánh nào là trong đó cũng có đường, rồi cũng có bột, rồi cũng có gia vị, ngũ vị hương, rồi các cái thứ gom lại. Thí dụ như cái bánh tét của Việt Nam á, ở Việt Nam ở bên Mỹ cũng vậy, nếu muốn gói bánh tét thì phải có lá chuối, rồi đậu xanh nấu để làm nhân, rồi nếu mà ai ăn ngon thì phải có để thịt mỡ thêm vô một cái đường thịt mỡ dài kế cái nhân đó, rồi đậu đen trộn vô, rồi nếp cho ngon, nếp tóc, nếp nhỏ hột chừng nào thì ngon chừng nấy. Rồi phải trộn vô chút xíu muối trong đó, chứ không nó lạc chết, ăn nó ngán ngừ. Thế thì là cái bánh tét đó là nó phải có nếp, rồi phải có trộn chút muối nè, rồi phải có một cái lằn thịt ba rọi để dài theo nè, rồi có đậu xanh để nấu nhân, thì có hai cách. Một là nấu đánh ra để làm cái nhân, hai là để đậu nguyên cũng được. Rồi để gói, cái tay gói phải cho khéo, gói lại bằng lá chuối, lá chuối rồi gói cho tròn, rồi đó mới lấy là cái dây lạc, dây lạc mà gói nó lại, gói lại rồi đâu phải đem lên vô trong cái chảo hay là cái chả, cái nồi lớn vậy, bỏ vô lần cái 20 đòn nấu phải cộng thêm lửa thiệt nhiều, cây to lửa lớn. Rồi ở Mỹ thì ta sẽ ra Việt Nam này nấu vào củi to, rồi lửa, rồi củi, rồi đốt, rồi nấu như vậy mấy tiếng đồng hồ vậy đó.
Tôi nói nhiều đó là chưa hết cái những cái mà nhân duyên để nó làm ra đoạn bánh tét đâu. Thế thì là các pháp đó nhân duyên nó tương quan tương duyên nhau, trùng gọi là trùng vô tận, nó mới có ra cái đoạn bánh tét. À, thân của con người cũng y như cái đoạn bánh tét vậy, nó cũng trùng vô tận, nhân duyên như vậy. Vì vậy cho nên nó không có cái tự chủ, cái độc lập, cái bất biến, cái hiện hữu, tồn sinh, vĩnh cửu gì hết đó. Mà nó rất mong manh tạm bợ, cũng như đất nước, gió lửa đều tạm bợ mong manh. Đó, là ngũ âm vô ngã là vậy đó. À, có nước tạm bợ tới đại khổ, cuối cùng còn tan biến hết thành không, còn thân ngũ âm là vô ngã. Luôn luôn là nó sanh diệt, nó biến đổi, nó hư ngụy, nó vô chủ. À, do vậy cho nên là người đệ tử Phật phải học tâm là cái động cơ, là cái nguồn ác, nó có thể thúc đẩy người ta làm, nói ác, nghĩ ác và làm ác. Thân này là một cái cơ sở có thể là tích lũy tội lỗi đó. Hãy luôn luôn quan sát thân và tâm này là nguyên, có thể là nguyên nhân của đau khổ. Bởi vì nếu mình tham vọng nhiều quá thì cái thân ngũ ấm này mà nó thúc đẩy mình vô minh bị che lấp, mình tham vọng nhiều quá, mình sống ở trong cõi dục, mình đam mê vật chất nhiều quá, mình sống trong cõi sắc, mình quan đường ảo tưởng nhiều quá, mình sống trong cõi vô sắc. À, thì quan sát cái thân này nó vậy đó, lần lần quan sát như vậy rồi lần lần mình xa lìa được cái sự sanh tử phiền não khổ đau, chứ không phải tụng kinh. Cái đó là khó lắm đó. Phật tử là thường thường ưa tụng kinh. Tụng kinh đâu phải là tội lỗi, nhưng mà tụng không hẳn được. Tụng là để, tụng tức là đọc, phải đọc. Mà đọc rồi phải nghiệm. Mà nghiệm đó ta gọi là tu tập thiền định, là gì? Là phải nghiệm, phải suy nghĩ, phải tư duy. Thế thì là cái đọc kinh như thế không phải là tội lỗi, không phải là xấu xa. Mà còn đem trước bàn Phật và tụng, đó là hành hạ Phật, đốt nhang đàng hoàng, mặc áo thụng đàng hoàng, ngồi trước Phật thì kêu Phật phải ngồi đó để chứng minh cho mình là tội lỗi đấy. Mình làm như vậy là chẳng khác nào là Phật bị quả báo. Hồi đó ông nói cho tôi nghe, bây giờ tôi bắt ông phải ngồi nghe lại tụi tôi. Coi nó sai là sai cái chỗ đó. Cho nên Phật tử hỏi tôi chứ tụng kinh gì, tôi chỉ nói đại khái là không nhất thiết phải tụng, mà nên học kinh phải nhờ các thầy phải hướng dẫn kinh, dạy cho mình học kinh mà không tụng. Đó. Rồi người ta hỏi cái vấn đề ăn chay sao, tôi nói ăn chay cũng chưa cần thiết. Ừ, nếu mà các vị ở bên Mỹ đó thì tiện hơn ở Việt Nam đấy, mà ở Việt Nam bây giờ cũng tốt, bây giờ nó có cái hãng gọi là hãng nước sạch, là người ta giết mổ hết sẵn, người ta bán cả xã hội đều ăn đều dùng. Chỉ cái người Phật tử ngày nay nó đỡ một cái giai đoạn đầu là mình khỏi có trực tiếp làm cái chuyện mà giết hại người thì được, tuyệt đối là không được động tới rồi. Còn giết hại loài vật để ăn đó, lẽ ra thì cũng nên hạn chế, không nên làm. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề hạn chế là được rồi. À, bây giờ là giết mổ là có công ty, bên Mỹ thì ta làm cái đó từ lâu rồi, cho nên là cái người Phật tử mà tu tập đó thì cứ mua cái đồ mà của công ty người ta làm sẵn đó, thì mình tránh được cái tự tay làm, tự mắt thấy. À, cho nên mình khỏi, mình nhẹ bớt được một phần, một cái công đoạn là do cái xã hội tốt, xã hội có tổ chức tốt, mình giảm được cái công đoạn đó. Cho nên là theo tôi đó, nếu các vị mà đừng ngại đó thì chưa cần ăn chay sớm, cứ mua cái thực phẩm ngoài xã hội ta làm đó bạn, thì cá tôm thịt thà gì đó ta làm sẵn hết rồi mua ăn. Chừng nào mà các vị ăn mà thấy không cần thiết nữa, cơ thể mình không cần thiết gì các cái thứ động vật,
mà mình cần ăn thực vật, cần ăn, mình gọi là ăn chay đó, chay tức là ăn thực vật, không ăn động vật, không giết động vật để ăn, mà cái cơ thể mình nó cần thực vật, thế thì mình ăn thực vật là quý, quý hơn, tốt hơn. Nó không tương quan tới cái chuyện mà sinh mạng của một chúng sinh nào thì cái đó quý hơn, nhưng mà không cần thiết đâu, chưa cần thiết lắm. Cái cần thiết là cái tôi vừa nói, để nhận thức cho được thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là mong manh, ngũ ấm là vô ngã, luôn luôn sanh diệt thay đổi biến dạng, không có chủ thể. Quan sát như vậy lần lần xa lìa sinh tử. Tại sao quan sát như vậy rồi lần lần xa lìa sinh tử là sao? Quan sát như vậy để mà phát cái tâm viễn ly ra. Vấn đề là ở cái chỗ chỉ viễn ly đó, chứ không phải là ngồi tư duy quan sát như vậy rồi tự nó xa lìa sinh tử cho mình đâu. Không, mình phải tư duy như vậy, mình quán chiếu như vậy, mình phải soi rõ, mình thấy cái chân lý nó như vậy. Thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ mong manh, tứ đại là nguyên nhân để tích lũy ra thành cái thân ngũ ấm. Mà thân ngũ ấm mà thì nó cộng lại với cái vô minh che lấp ở trong đó, rồi cho nên nó khởi cái tâm nó tham dục. Dục nó có là dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thùy. Rồi nó có là đam mê vật chất, là đam mê tiền tài, gọi là có sắc. Rồi còn gửi gắm tâm hồn vào cái cảnh mà quan đường ảo tưởng, thờ phượng đấng bề trên, các vị thần thánh mà không bao giờ có. Thế thì là mình bị chôn vùi ở trong ba cái cách sống, là sống đam mê theo cõi dục, đam mê theo cái vật chất, đam mê theo cái quan đường ảo tưởng. Thành ra là mình học rồi mình quán chiếu như vậy lần xa lìa cái gì, xa lìa cái sai lầm đó. Rồi mình phải làm cái gì nữa? Mình phải tu tập cái hạnh gọi là viễn ly. Mà trong đạo Phật tôi nói nhiều lắm đề tài, vì đâu phải một người nào cũng được nghe nhiều lần đâu. Viễn ly đây tức là mình phải xa lìa, mình phải xa lìa, mình phải gột bỏ những cái tham vọng của ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó. Tất cả những cái gì thuộc về sinh hoạt bằng cái cách theo của cõi dục, đam mê cái gì, vật chất nào mà mình hiểu rằng đó là trong thuộc về sắc giới, thuộc về cõi sắc, thuộc về vật chất, bỏ đi. Còn cái quan đường ảo tưởng lễ lại vu vơ đó không có, bỏ đi. Đó là mình cắt đứt cái nguyên nhân của ba cõi, cắt đứt cái nguyên nhân của tam giới, rồi mình buông bỏ hết như vậy đó. Đạo Phật ta gọi đó là viễn ly. Mà người mà có viễn ly đó, có buông bỏ đó, thì người đó là vượt qua mọi sự ưu bi khổ não khổ đau trong cuộc sống, gọi là ly sinh hỷ lạc. Sơ thiền ly sinh hỷ lạc, người đó là người đã bắt đầu đi vào sơ thiền, tu tập sơ thiền rồi đó. Người đó sẽ xa lìa được cái khổ đau mà được cái an vui hạnh phúc, gọi là ly sinh hỷ lạc. Đó cái cách tu như vậy đó, chứ không có tụng, tụng không có được gì hết. Còn vấn đề niệm nữa tôi chưa dám nói đâu, mà không phải không dám nói, dám, nhưng mà điều cái thì giờ đó, mỗi bữa phải nói món rồi chứ nói nhiều quá nó không có đủ thì giờ. Người ta sai lầm vô cùng về chữ niệm, về chữ niệm Phật. Tụng kinh là một cái sai lầm rồi. Tụng kinh giả lại minh bạch chi lý mà không hiểu câu đó. Tụng kinh là để tìm hiểu cái lý, cái lẽ Phật dạy cho mình cái gì. Chứ tụng để bắt mời Phật ra đốt nhang thơm đàng hoàng, rồi bắt Phật ngồi đó nghe. Phật đã già rồi mới nhập nước bàn, 80 tuổi nhập nước bàn, giờ mời ra ngồi nghe cả ngày vậy đó, rồi làm sao Phật chịu nổi. Rồi còn cái niệm Phật cũng vậy. Niệm, kiếm niệm là gì? Nếu mà chép tự theo chữ Hán là chữ niệm, ở trên nó có cái chữ kim,
cái bộ gọi là bộ, nếu mà chiếc thành thành của chữ thì gọi là bộ, mà nó thật sự là cái bộ đó là cái bộ kim, là chữ kim ở trên, còn ở dưới á, cái phần dưới của chữ niệm là nó có cái chữ tâm. Thế thì đem cái tâm của mình mà nhớ những cái gì mà mình cần nhớ. Cái chữ niệm là nhớ, là ghi nhớ. Thí dụ mình đi học tiếng Anh thì mình phải nhớ cái văn phạm của tiếng Anh. I am, you are, he is, she is, it is, are they. Thí dụ vậy. Thầy giáo đã dạy vậy thì mình phải học vậy đó, là mình niệm đó. Là nhớ, niệm là ghi nhớ mà. Thành ra mình niệm Phật đó, tức là mình nhớ Phật. Đệ tử Phật là thường nhớ Phật là tốt. Nhớ để làm gì? Bởi vì ông Phật là chữ Phật, là người giác ngộ. Mà Đức Phật là người đã giác ngộ chân lý. Ngài dạy cho chúng ta những cái cách sống, cách ăn ở, để vượt ra những cái nguyên nhân khổ đau, vượt ra cái thành cái kết quả khổ đau. Do vậy cho nên là nếu mình chơi với những người người ác thì mình quen, mình nhớ cái gì của người ác làm rồi mình làm theo, thì thành ra mình là cái người ác. Còn mình chơi với người lành, cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn là Đức Phật, rồi mình nhớ Đức Phật rồi mình làm theo cái hạnh của Đức Phật thì mình trở thành là người thiện. Cũng như người xưa người ta nói là gần mực thì nó đen, ai thích chơi mực gần mực là trước sau thì cũng bị dính đen, gần son thì đỏ, ai thích đỏ chơi với son thì trước sau thì cũng bị dính màu đỏ. Hồi xưa tôi học chữ Nho là cận châu thì giả xích, và cận mặt thì giả hắc, cận hiền giả minh, cận tài giả trí. Mình gần mình chơi với mực, gần với mực thì mình bị dính nhiễm ô đen, mà mình chơi với son, mình gần son mình được sẽ dính màu đỏ. Còn người có người hiền, mình chơi với người hiền thì cái người này mình chơi lần lần là mình có sáng suốt, có trí tuệ. Người tài thì mình sẽ có tài năng. Cho nên niệm Phật là nhớ cái bậc giác ngộ, cái bậc giải thoát. Một người đã từng buông bỏ hết tất cả những cái nguyên nhân khổ đau, cái người đó đã được ra khỏi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, không còn bị khổ đau nữa. Thế thì mình niệm Phật tức là mình nhớ cái bậc giác ngộ đó, cái đấng giác ngộ đó, để mình sống theo cái đấng giác ngộ đó. Thế thì gọi là niệm Phật là phải nhớ và phải tưởng cái đấng giác ngộ đó để mà gần gũi, để mà làm theo cái hạnh đó. Cái chữ niệm Phật là vậy đó. Nhưng mà khổ nổi là đời bây giờ đó, người ta dạy niệm Phật có nghĩa là kêu cái tên, nói lại cái danh hiệu của ông Phật đó. Suốt ngày cứ kêu cái tên, đọc cái danh hiệu của ông Phật đó, làm suốt ngày vậy đó. Thế thì cái pháp môn mà dạy như vậy là vận dụng cái phương tiện quá thấp. Nói rằng là hoàn toàn là không được lợi ích gì hết thì nó không đúng. Có được lợi ích. Tôi nói ví dụ như giờ tôi có cái chùa đi, giờ tôi mời mỗi ngày vậy đó là 2,000 người, từ 1,000 tới 2,000 người. Giờ trong cái chùa đó tôi kêu gọi mọi người đâu đậu hùng tiền lại là bắt máy điều hòa không khí, đèn điện cho tốt rồi bắt máy điều hòa không khí. Cả cái phòng cả vài ngàn người vậy đó. Rồi bữa trưa tôi tổ chức thì dễ ở thôi, mình lấy tiền của người ta đó là mình mướn mấy người nghèo người ta nấu cơm. Mình lấy tiền của người ta mình mua gạo, mua đồ ăn, rồi mướn người nghèo đó người ta nấu cơm, rồi ngày đưa người ta 50 vậy đó, người ta cũng vui chết rồi. Thành ra rồi mình cứ đãi ăn, cho ăn, ở nguyên ngày, rồi ngồi trong cái giảng đường máy lạnh đó, mình niệm. Mình cứ mình niệm cái danh hiệu ông Phật nào đó vậy, niệm hòa, kêu hoài vậy đó. Kêu cái tên ông Phật đó thôi, gọi là niệm Phật. Để cầu được vãng sanh một thế giới an lành nào đó. Thế thì cái cách tu nó không đúng, cái phương tiện quá thấp. Không phải là hoàn toàn tật hết, nhưng mà phương tiện quá thấp rồi, thành ra cái người tu cái kết quả không có bao nhiêu. Ngày nào, lúc nào, giờ nào còn ngồi còn kêu danh hiệu Phật đó thì là thân khẩu ý được kèm lại ở trong cái giờ phút đó. Nhưng mà khi mà ra khỏi chùa rồi, trở về nhà rồi mà không có dạy học, không có dạy cái cách mà thiền định quán chiếu tư duy ấy, thì coi như là mãn cái giờ niệm, cái ngày niệm đó rồi mình buông bỏ ra, cái mình không còn nhớ gì nữa, mình không còn nhớ cái chân lý gì hết. Cái người giác ngộ mình không có nhớ, không hiểu là giác ngộ làm sao. Thì đương nhiên là không có tu tập thiền định, không có tư duy quán chiếu rồi. Thế là ngoài cái giờ mình niệm ra đó thì buông ra cái là hết. Rồi thì hơn thua phải quấy tốt xấu nghèo giàu danh lợi đủ thứ nó trở lại đủ thứ hết. Thành ra là để ý là cái chữ niệm Phật đó. Chữ niệm Phật không phải là kêu tên, không phải kêu tên Đức Phật. Mà đa số nói tới niệm Phật là cứ kêu tên Đức Phật. Cái điều đó không phải. Cái thành quả rất là hẹp, là nhỏ. Có những lúc mười mấy hai chục năm trước, có những lúc mà tôi ví dụ cái pháp môn mà tôi tịnh độ mà tới chùa rồi niệm Phật rang ở trong chùa hết. Tôi có ví dụ, cái ví dụ rất là dễ hiểu, nhưng mà không phải là người nào cũng bằng lòng nghe và người nào cũng hiểu. Tôi nói rằng là cái niệm Phật mà hoặc là lần chuỗi, hoặc là niệm gọi là công cứ, mà niệm ra tiếng, niệm lớn trong cái thời gian mà mình niệm đó, không phải là hoàn toàn vô bổ, không phải là hoàn toàn vô ích, không phải là không được gì hết, có, nhưng mà cái được rất nhỏ. Tôi dùng một cái ví dụ như là ở trong chúng ta có một cái miếng vườn. Chúng ta có miếng vườn mà chúng ta nuôi trong đó là 200 con khỉ. Mà nó phá quá, nó leo, nó chuyền, nó hót, nó hột, nó trèo lên trèo xuống riết, rồi cây cỏ, ba cái cây láng cót ra, rồi từ từ cây nó chết. Từ từ chết cây. Cái bông là chết cái bông, mà cây có trái chết cây có trái. Bởi vì khỉ mà nó nhiều con mà nó leo nó hột như vậy thì nó mất cái chất mà cái để bảo bọc cái da cây, để cây nó lần lần người ta khô nó héo nó chết. Là mà nó leo nó hụt như vậy là tại vì là nó không có cái gì nó ăn, mình cho nó ăn không đủ, mà mình nhốt nó trong cái chuồng lớn quá cho ăn không đủ, thành nên nó chuyện nó phá vậy đó. Bây giờ muốn cho nó không phá nữa thì mỗi ngày là cứ việc đẹp cho nó là 200 con khỉ, rồi mình đem cho nó cỡ chừng 10 buồng chuối. Chuối xiêm mình vú chín rồi, mỗi ngày đem cho nó 10 buồng, mỗi ngày đem cho nó 10 buồng là nó không có hụt nữa. Nó lại đó, nó ăn chuối rồi là nó không có chuyện, nó không có hụt. Không có hại nữa. cho nên là có công dụng đó chứ. Đem buồng chuối lại để cho nó tụ lại cái chỗ chuối nó ăn thì là nó không có nhảy, nó không có phá, nó không có hụt cây. Cũng vậy, thay vì ở nhà mình đi quán bài tứ sắc, mình đi biên đề, mình đi chơi hụi, rồi mình lại nhà hàng xóm mà gọi người ta gọi là ngồi lê đôi mắt ra nói tùm lum tà la lớn quá là mít lòng, mà mít lòng thì đau khổ và buồn phiền lẫn nhau. Thì bây giờ đây là tới chùa để niệm Phật, niệm một tên ông Phật nào đó thôi, thì rõ ràng là không còn đánh bài nữa, không còn cờ bạc nữa, không còn viên số đề nữa, không còn ngồi lê đôi mắt nữa, không còn rầy ra chửi bới đánh lộn ở hàng xóm hay ngoài chợ nữa. Thế thì là nó cũng hạn chế được cái thân, cái miệng, cái ý. Nếu mình để nó buông lung thì nó tác hại nhiều lắm. Bây giờ mình tổ chức tu hành niệm kêu tên một ông Phật vẫn được hiệu quả, là ngày đó giờ đó mình không làm những cái điều kia, không có đậu chén, không có thua, không có biên số đề, không có ngồi lên đôi mặt, không đụng chạm mít lòng, cũng có hiệu quả đó, nhưng hiệu quả rất là nhỏ. Mà cái hiệu quả của cái người mà tu hành tốt á, có thầy hướng dẫn tốt á, mình có thể mình đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc, tức là đoạn trừ cái nguyên nhân, cái gốc rễ mà nó trói buộc mình ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, thì cái đó mới tốt. Chứ còn làm cho nó bị kềm giữ nó lại bằng cái buồng chuối, kềm giữ mấy con khỉ bằng những cái buồng chuối như vậy là cái hiệu quả không có lớn. Nếu mà lỡ mà không đem chuối nữa, hết chuối là nó tùm lum nữa, nó quậy phá nữa. Nó không quậy phá là tại vì có chuối, mà ra khỏi rồi cái chỗ nó hết chuối rồi thì nó đi quậy phá nữa, cái đó không có cái kết quả không có lớn. Tu các cái pháp môn thiền định sinh ra trí tuệ, nó giống như khỉ người ta huấn luyện, tu huấn luyện khỉ không có chuối cũng không phá, chờ chuối để được ăn chuối, rồi đi phục vụ bằng cái cách là đi gánh nước, là đi bắt bóng, là đi cởi ngựa, giống như mấy con khỉ mình ta được huấn luyện để đi xiệt trên thế giới đó. Khỉ đó là không có chuối cũng không phá, có chuối ăn là đương nhiên là phải cho ăn mới sống rồi, mà không có chuối ăn cũng không có phá, là vì khỉ đã được huấn luyện rồi, đi xiệt lấy tiền cả thế giới, chứ không phải là chỉ bị quăng nãy chuối rồi ngồi ăn nãy chuối đó rồi thôi. Mà đây là cả còn là phát huy tài năng nghệ thuật, đi xiết cả thế giới lấy tiền. Do vậy mà cái vấn đề tu mà mình gọi là niệm Phật, mình cũng phải học đó, phải để ý đó. Thì tóm lại, vấn đề mà Phật tử mới phát tâm đó, không phải tụng kinh nhiều, mà là đọc kinh, học kinh, và phải nhờ các vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni người ta sáng suốt, ta tu hành trước mình, người ta hướng dẫn. Vấn đề ăn chay không gấp rút, bởi vì tôi nói vậy là các vị cũng không thông cảm, là các vị nói tôi là tại sao lại dễ dãi việc đó, chứ Đức Phật hồi xưa đi khất thực là trò đệ tử nó cho gì ăn đấy, mà cái của Đức Phật dạy là ta gọi là tam tình dục hay là ngũ tình dục, là không thấy, không nghe, không nghi. Không thấy, không nghe, không nghi đó là nếu mà cái xã hội đời nay đó là mình khỏi thấy rồi, khỏi nghe, khỏi nghi rồi, ta làm cái bán xả láng ngoài đó vậy đó. Thành ra là nó không có tổn thương mình gì nhiều hết trơn. Cho nên là ví dụ như ở Việt Nam giờ mua đồ cũng có gần gần như bên Mỹ, còn như bên Mỹ thì quá sướng rồi, không, tự mình không có trực tiếp để giết hại cái loài động vật nào hết. Công ty của Mỹ nó làm hết. Nhưng mà tôi xin nhắc là nếu mà cái cơ thể mình mà ăn thực vật thì cũng quý thôi, tốt thôi. Đó là vấn đề ăn. Còn vấn đề niệm là niệm gì đó, niệm niệm Phật giả là kính Phật cái đức, niệm Phật là kính kính cái phước, cái đức, cái trí tuệ của Đức Phật, mà nhớ Phật chứ không phải là kêu tên Phật. Đa số Phật tử chúng ta là nói tới chuyện niệm Phật là kêu tên Phật không. Mà kêu tên Phật đó thì thường thường là được các chùa hướng dẫn là tu cái gọi là pháp môn tịnh độ, là kêu tên ông Phật A Di Đà không. Tội nghiệp ông Phật A Di Đà hết sức. Phật A Di Đà chắc không có nghỉ ngơi, không có ngủ nghỉ gì hết đó. Bởi vì Phật tử trên thế giới người nào cũng niệm mà bằng cách kêu như vậy đó. Niệm Phật bằng cách kêu tên như vậy đó thì mà Phật mà không thức dậy, mà không ủng hộ cái giờ phút của họ kêu, mà không có ủng hộ, không có hiện diện á, thì cái lời nguyện của mình ở đâu? Còn nếu là Phật tử nào tới chừng nó hứng, tới chừng nó đau khổ hay nó buồn phiền gì đó, nó xuất tình gì đó, cái nó phát là nó nhớ Phật, nó kêu tên đó, mà kêu tới đâu giờ nào cũng được hết á, rồi Đức Phật phải hiện diện vậy, trời đất ơi, là sao chịu nổi ha? Phật Di Đà sao chịu nổi? Phật tử thì nó hứng hoặc là nó đau khổ bất cứ lúc nào, rồi ngày đêm gì nó hứng là nó kêu, mà nó kêu là mình phải hiện diện qua mới được. Thế thì Phật Di Đà thì còn gì cuộc đời? Có thể nói là Phật Di Đà là một người khổ hơn ai hết. Cho nên cái đó phải thành thiền mình mới nghe được cái đó. Niệm Phật A Di Đà nó không có. Các vị là Đức Phật Thích Ca nói các vị là Phật sẽ thành hết thải rồi đấy. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, tất cả các vị ai cũng có thể thành Phật được. Các vị mà giác ngộ trí tuệ, các vị mà giác ngộ nhận thức được chân lý, các vị tránh các điều ác, các vị làm các điều lành, tâm ý các vị thanh tịnh, thì các vị là tạ thuyền giả, là đăng Phật di cảnh. Trong lúc các vị ngồi thiền đó là các vị đang lên trên cái cõi Phật rồi đó. Chứ đâu phải kêu như vậy rồi 70-80 năm chết rồi mới được Phật Di Đà, dựa vào cái điểm mà khoen chấm đỏ đó để mà kêu tên lên cho ở thì đất nước Cực Lạc. Cái đó hoàn toàn quá thấp. Cái đó quá thấp. Phật tử phát tâm tu nên để ý lại. Thế thì cái vấn đề tụng là không tụng, vấn đề ăn chay cũng chưa dội. Nhưng mà nếu ăn chay được tụng cũng tốt thôi. Bây giờ cái vấn đề làm thế nào để ra khỏi cõi ta bà. Nó có cái nào nó cũng có cái nhân, và cái nào nó cũng có cái quả. Ví dụ như mình niệm Phật, như tôi nói là niệm Phật là mình thích gần gũi với son. Ví dụ như mình thích gần gũi với son thì mình sẽ được nhiễm cái mùi đỏ. Nếu mình niệm Phật là mình thích Phật, mình nhớ Phật, thì những cái hành động từ bi hỷ xả của Đức Phật mình làm theo. À, do vậy mà mình niệm Phật là mình được giờ là vậy đó. Ông Phật là một cái đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà mình niệm Phật, mình nhớ Phật thì mình cũng có phần nào, không nhiều thì ít. Mình bằng lòng mình mới niệm, mình mới nhớ Phật chứ. Thế thì mình làm từng phần một về vấn đề đại từ, vấn đề đại bi, đại hỷ, đại xả, thế thì mình sẽ thành Phật thôi. Nhưng mà niệm Phật giả là kính Phật chỉ đức là vậy đó. Rồi bây giờ nói về cái nguyên nhân mà ra khỏi tam giới đây nè. Cái nguyên nhân ra khỏi tam giới đó, cái điều này là căn bản trong tất cả các pháp môn tu. Tôi cũng muốn nói nhiều cái việc mà nó nhỏ mà không nhỏ chút nào, nhưng mà cái đó thì có những lúc tôi suy nghĩ, sau khi mà Phật diệt độ rồi đó, có một cái giai đoạn, một thời đại đó, Phật giáo chia ra làm 20 cái tông phái. Chia làm 20 cái tông phái. Rồi cũng cạnh tranh nhau dữ lắm, cạnh tranh nhau về, nó không phải là quyền lợi, nó không phải là vật chất, cho nên nó không có cái chiến tranh để tàn hại lẫn nhau, mà nó cạnh tranh về cái nguồn tư tưởng, cạnh tranh nhau về cái sự nhận thức của mỗi phe, mỗi nhóm. Cho nên cái bộ phái nó thành ra nhiều bộ phái lắm. Do vậy mà có những lúc mà tôi muốn nói hết những cái thích chí, những cái bằng lòng của tôi, nhưng mà tôi nghiệm ra là Phật chỉ Đức Phật sau khi nhận Đức Bàn rồi nó cũng có nhiều phe phái vậy. Cho nên cái việc tu hành là mình muốn cho mọi người đi theo một con đường, nó không được. Cái ý tưởng nó không nên, và nếu có muốn đi nữa, có làm đi nữa cũng không thành. Phải để cho người ta tự do phát triển, tự do ý chí, tự do là ham thích ái mộ. Do vậy mà có những cái mà tôi muốn nói mà tôi không dám nói, không nói hết được. Chứ đạo Phật nó còn nhiều cái, nếu chúng ta bằng lòng thì gọi là hội thảo luận, thì nhiều cái nó hay lắm. Và chúng ta có thể, nếu bằng lòng thảo luận, chúng ta có thể bỏ bớt những cái mà coi như là cái tác dụng nó không có nhiều. Nhưng mà điều đó coi như là trong mơ thôi, chứ còn thực hành không nổi đâu. Hiện giờ nước Việt Nam ta nhiều tông phái lắm đó. Ví dụ như tôi nói cái pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà đó là một pháp môn mà người ta cho là thành hành đó. Là tại sao nó thành hành? Là tại vì người ta đưa ra một cái pháp tu, cái phương tiện nó quá thấp, mà đưa ra cái phương tiện, cái pháp môn tu hành nó quá thấp rồi, thì mọi người có thể làm ngang cỡ đó được. Thành ra mọi người mà làm cỡ đó, ngang cỡ đó mà làm được á, thì người ta tưởng là người ta tu hành vậy là được rồi, là đạo Phật là cỡ đó là được rồi. Nhưng mà thật sự cỡ đó thì cái thành quả nó đem lại rất là ít, quá ít. Nhưng mà người ta tưởng là người ta được rồi, ta cỡ đó ta bằng lòng rồi thì mình còn nói gì nữa được. Mình muốn nâng lên, nâng cấp lên, ta không chịu thì là sao? Do vậy cho nên nếu cần là trong đạo Phật phải mình tổ chức ngay những buổi hội thảo lớn, tự do phát biểu, và trong đó phải có cái người là chủ đạo để mà giống như là nó banh có trọng tài vậy đó. Mà trọng tài tất nhiên là phải thuộc cái luật lệ của nó banh hoàn toàn, là thuộc kỹ thì là mới làm trọng tài được. Thì cái cuộc hội thảo nó phải có những cái người là am hiểu, dù có học và dù có tu, thì làm trọng tài để mà phân tích, để mà chỉnh đốn, để mà sửa sai nếu có. Làm được vậy thì tốt lắm, nhưng mà bây giờ này thấy rằng là không có cơ hội làm được gì, thành ra mình ai nấy dạy, mình ai nấy nói. Tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, cách là quá thoải mái, thành ra cũng khó mà nói. Cho nên tôi nói đây là tôi cũng nói là tôi nói trong phạm vi của những người tin tưởng theo đạo Phật, rút lại cho những người tin tưởng trong đạo Phật mà những người nào bằng lòng nghe cái cách của tôi nói. Còn nếu các vị không bằng lòng nghe cách của tôi nói thì cứ không nghe bỏ mà không có gì ngại ngùng hết. Thì cái chất yếu mà của đạo Phật mà dạy cho các hàng đệ tử qua cái học, cái hiểu của tôi trong mấy mươi năm dạy học và bản thân mình tự nghiên cứu tu tập một cái đường lối để tu tập, thì tôi thấy cái đầu tiên đó mà mọi người Phật tử bắt đầu phát tâm xuất gia học đạo, cũng như những người Phật tử tại gia phát tâm tu hành, đều cái điều đầu tiên mà cần phải học là kiến hoạch và tư hoạch. Kiến hoạch và tư hoạch là hai cái sai lầm lớn lao của mọi người trên thế giới nói chung và nói riêng là hai cái sai lầm rất lớn lao của những người đệ tử Phật bắt đầu phát tâm tu hành của hai giới xuất gia cũng như tại gia. Cho nên cái từ này tôi cũng có được vui lòng với một số Phật tử mà gặp tôi đó. Có những vị người ta bằng lòng ta học về hai cái món này, cho nên người ta thuộc. Mà những người mà thuộc hai cái món này đó, hai cái món kiến hoặc cái tư hoặc này đó, là trên bước đường tu học của người ta có thể nói là vững vàng. Dầu là chưa giải thoát giác ngộ, có giác ngộ, giải thoát giác ngộ từng phần, nhưng mà con đường đi của những người này có thể nói là vững vàng và đúng đắn. Còn những gì mà không nghe nổi hai cái vấn đề này đó, thì các vị dầu có đi xa, có lội giỏi đi nữa, nhưng mà các vị lội rồi, các vị lơ quớ rồi, các vị cũng lúng túng rồi lội trở lại chỗ cũ, không đi xa được, không lội về bờ được. Mà hai cái này là khó đấy, khó nghe đấy. Cái sai lầm thứ nhất là do cái hoàn cảnh xã hội nó không được tốt, nó không phù hợp với cái con đường tu tập của mình theo đạo Phật, thì cái sai lầm đó trong đạo Phật ta gọi là kiến hoặc, chứ hoặc là sai lầm. Chỉ kiến ra là cái phần thấy biết, cái phần nhận thức và thấy biết. Mình thấy nghe ngửi nếm xúc biết bình thường. Chỉ kiến đây nó đại diện cho thấy nghe ngửi nếm xúc biết. Cái sai lầm do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do xúc, do biết nó tác dụng vào cái hoàn cảnh, cái môi trường không lành mạnh trong một tổ chức, trong một xã hội, trong một đất nước. Thí dụ như là cái sai lầm trong một đất nước thì nó lớn là có thể nói là nó rộng là có thể là một tôn giáo. Một tôn giáo, mình đi vào một tôn giáo mà nó không phù hợp với cái đạo lý của mình thì đó là cái sai lầm lớn của một quốc gia nào đó. Thì còn nói hẹp là trong đạo Phật của mình là đạo Phật rồi đó, nhưng mà nó mình gọi là mình là người đạo Phật, nhưng mà mình tu hành nó còn nhiều cái sai lầm ở trong đạo Phật, mà do cái môi trường, do hoàn cảnh, do xã hội, do thầy tà, do bạn xấu nó hướng dẫn, và mình gần gũi với những người đó, rồi mình bị liên hệ theo cái nghĩ, cái nói, cái làm của cái người đó, của xã hội đó, của thầy tà, của bạn xấu đó, thì cái sai lầm đó nó gọi là kiến hoặc. Tức là sai lầm là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Cái đầu tiên là gọi là thân kiến. Mà nói tới chỉ thân kiến đó là moi lại cái tư tưởng mà mình đã từng nghe 20 bài trước đây. Cái từ thân kiến đó, tức là chấp về cái bản ngã, về tự thân đó, thì nó tương quan tới cái chấp về ngũ uẩn, về ngũ ấm. Nói cái mà mình sai lầm, mình nhận thức sai lầm về ngũ ấm, mình không hiểu rõ về ngũ ấm đó, là mình bị cái lỗi là sai lầm về cái thấy, cái biết, cái nhận thức. Ngay trong cái tự thân kiến là mình bị nặng lắm rồi đó. Nếu mà mình không chịu nghe, mình không chịu sửa đổi là mình bị một cái lỗi nặng lắm rồi đó. Tức là mình chấp ngã. Chấp ngã, chấp tự thân. Mà hễ con người mà chấp tự thân, là chấp cái bản ngã của tự thân rồi đó, thì là nó kéo luôn cả cái ngã sở hữu của tự thân nữa. Đó là nguyên nhân của vô minh, của phiền não, của khổ não. Nó làm cho là một chúng sanh không ra khỏi được cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Bởi vì nếu mà người đệ tử Phật mà bị cái sai lầm về thân kiến á, thì người đó là quý trọng cái thần hồn. Bởi vì thân kiến là bản ngã, là tự thân, là cái thân ngũ ấm nè. Quý trọng cái thần hồn và quý trọng cả cái thần xác, cả cái phần xác. Coi trọng cái xác. Cái xác chết rồi là phải tẩn như thế này, phải liệm như thế kia, phải chôn như thế nọ. Có người ta chôn một cái xác chết của người ta đó là nó cả mấy chục triệu bạc. Chẳng hạn như người ta chôn cái xác mà người ta đổ được cả tấn tòng chỉ, ta đào cái quyệt, ta xây kinh tỉnh xong rồi, ta chừng lấp đó, thay vì lấp rồi lấp bằng cát hay là đã là quý rồi ha. Còn ở nhà quê đó thì cứ đào xuống đất rồi nước mội nó chảy ùng ục ục như vậy đó, rồi lấy thùng thiết mà tát được tới đâu là tát rồi cái để đại cái hộp xuống. Hồi đó tôi làm thầy chùa, hồi còn nhỏ tôi đi đám đó tôi biết mà, tôi có đi đám ít nhưng mà tôi có gặp. Tôi thì trước sau đi ở mấy đó nhưng mà có gặp lần vậy đó. Nghĩa là cái ở vùng miền Tây đó là đất nước mội dữ lắm, đào xuống chừng suốt rồi cái bắt đầu tự nước nó phúng vô ào, phải lấy thùng thiết tát ra, rồi tát vừa tát rồi nó cạn là để đại xuống như bùn vậy đó. Ở quê tao có kim tỉnh là như những người già giàu ở thành phố đâu, để đại như bùn vậy cái rồi đông người vậy đó, gần lấp ào xuống, lấp đè xuống chứ không nó nổi cái hộp lên luôn á. Ở quê người ta vậy đó. Còn nhà giàu ở thành phố với những người có tiền, ôi chú cha, cái kim tỉnh xây quá đẹp rồi, ta cẩn đó chứ, cẩn gạch men đàng hoàng rồi để kim tỉnh xuống rồi đổ cả tấn tòng chỉ vậy đó. Bởi vì người ta quan niệm là cái tòng chỉ tức là cái nhựa thông đó mà, đổ dưới rồi nó cả ngàn năm sau gì đó, rồi nó thành cái hổ phách, mà nó làm cho cái thân nó sạch sẽ thôi, nó quý cái thân đó, nó sạch sẽ, và sau này biết đâu nó thành hổ phách để làm giàu cho đời sau, thành ra là người ta quý vậy đó. Thế thì mình quý như vậy, cái thân mà mình quý như vậy đó là thuộc về thân kiến đó, chấp
chấp chặt về cái bản ngã của tự thân. Đó là nó cách chôn. Rồi chưa, đồng tỷ đổi như vậy rồi sau này còn phải xây một cái tháp lên trên cả mấy trăm triệu nữa cơ, gần cả tỷ bạc nữa cơ. Đó, đây là cái tiểu thân kiến nó sinh ra vậy đó. Chấp mắt về về bản thân, về cái phe, cái phía mình sắc, mình sắc sắc ấm. Tôn trọng cái thân như vậy. Nói cái thân chất này đó mà bao nhiêu là trăm triệu, thậm chí cả tỷ bạc. Cái pháp hơn cả tỷ nữa. Đó là cái bệnh thân kiến đó. Rồi ngoài ra đó nghe tạc mộ, gọi là cái mộ bia, gọi là cái lòng linh đó. Từ lâm tế chánh tông tam thập tứ thế gì đó, tứ thập dị thế, tứ thập ngũ thế gì đó, là một cái bàn thờ thiệt đẹp, cũng cũng là cả hàng mấy chục triệu nữa, bàn thờ thiệt đẹp để thờ cái giác linh. Để thờ cái giác linh thờ, rồi mỗi năm là dỗ lần thứ nhất, rồi dỗ lần thứ hai, gọi là quý kỵ, lần thứ ba cho tới lần thứ 100 mà cũng vẫn còn quý kỵ, vẫn còn đám dỗ. Đó, như vậy là dỗ như vậy là nghĩ về cái gì? Là cho rằng cái thần hồn, cái giác linh của thầy mình, của cái ông đại lão hòa thượng đó vẫn còn mãi cái gì. Đó, thế thì nội cái từ thân kiến nó làm ra là bao nhiêu cái sai lầm. Trong khi đó lời dạy của Đức Phật là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều là vô ngã hết. Vô ngã có nghĩa là trùng trùng nhân duyên, tương quan tương duyên, nương giá hòa hợp mà nó hình thành ra, nó có vậy thôi. Chứ cái có đó nó như mộng, nó như huyễn, nó như bào, nó như ảnh, mà mình lại quý cái phần sắc thân từ khi chôn cất tẩn niệm cho tới làm cái pháp hàng bao nhiêu, hàng bao nhiêu tỷ. Rồi mình làm cái bàn thờ, mình thờ hoài cúng hoài lại hoài, tức là mình không hiểu về cái sắc ấm của ngũ ấm, sắc ấm của ngũ ấm ha, mình không hiểu về thức ấm của ngũ ấm. Ta gọi là kiến, là chữ kiến là chấp mắt vậy đó. Chấp mắt về bên vật chất, bên bản thân, về bên sắc ấm, rồi chấp mắt rồi tưởng tượng rằng cái thức của người mình nó thành cái hồn, nó thành cái giác linh, rồi còn hoài như vậy để thờ. Đó là nói bên cái phe của xuất gia tu sĩ đó. Còn Phật tử tại gia cũng vậy, có những người cũng quý sắc thân dữ lắm, làm một cái mộ đẹp tốn bao nhiêu trăm triệu, có người cũng làm cũng một tỷ, cạnh tranh với nhà chùa cũng làm mồ mả một tỷ vậy. Mình làm mồ mả một tỷ có nghĩa là cũng quý trọng về bên sắc ấm, bên vật chất, bên bản thân. Rồi làm bàn thờ, rồi bàn linh, rồi làm nhà tôn miếu đó, là quý trọng về cái phần thức ấm, quý trọng về phần linh hồn. Mà nếu còn cái đó thì cái người Phật tử đó không gọi là người Phật tử chân chánh, là đệ tử Phật. Ngay cái đó là khó nghe đấy. Khó nghe đấy. Là tại vì mình còn đam mê mình còn quý cái sắc, quý cái thân, quý cái nhục thân, nhục thể. Rồi mình còn quý cái linh hồn, cái thức. Thì cái đó nội cái đó đã đủ là một cái sai lầm hết sức là lớn, mà không dễ gì nói. Tôi nói là tôi nói vậy thôi. Các vị nào mà các vị nghe mà nhận thức được là các vị nhẹ lắm đó, nhẹ lắm cơ. Mà nhẹ đó là gọi là giải thoát đó. Nghĩa là cái lúc sống thì sống, mà lúc chết mình không có quan trọng gì về cái nhục thân, nhục thể. Cho nên những người mà dám tặng hiến xác cho khoa học để cho bác sĩ ta học đó, đó là những người đã nhẹ về phần sắc ấm đó, về phần vật chất.
Rồi cái người nào mà nghĩa là người ta không cần phải có con trai và cháu nội trai để thờ đó, thì người đó là nhẹ về cái phần thức ấm đó. Người đó là có tư duy, có quán chiếu, là thất đại trả về cho thất đại, ngủ ấm, ấm nào trả về cho ấm ấy, không còn có một cái chất bắt. Đó là người, đó là người, người quý của đạo Phật, người có giải thoát giác ngộ. Nhưng mà nói cái đó không dễ gì, không có nhiều người nghe được đâu. Cho nên tôi có lần tôi nói rồi, tôi buồn, tôi nghe mà tôi buồn ha, mà buồn mà mình buồn giả dối, chứ ai biểu mình buồn? Cái người mà từ bên Mỹ mà từ cần chết ra bên Mỹ, mình để trong cái hàng chở nguyên về Việt Nam, rồi từ Việt Nam mình chở đi về tỉnh nữa để làm cái tháp mấy chục triệu nữa, ở mấy trăm triệu nữa. Ô nghe cái đó nó tội nghiệp mà nó xót xa xa đâu. Mà đó là tôi nghe nó là người tu hành nào, người xuất gia đàng hoàng mà làm vậy không được. Tôi nghe đó, cái đó độ cái thành kiến không mà còn nặng nề. Tôi thấy mình làm tốn hao tiền tài sự nghiệp, thay vì để làm từ thiện, hay là để cho học trò, để cho người sống người ta ăn, người ta tu, người ta học, cái tiền đó để mình quý như vậy là so với đạo Phật là cái quý đó không cần thiết. Thậm chí cái quý đó là ta gọi là sai lầm. Hết giờ, hôm nay tôi triển khai tới bắt đầu triển khai về cái nguyên nhân lúc sinh ở trong tam giới, đó là kiến quả. Bữa sau xin tiếp. Cái này là tôi nói rỉ rả vậy, cũng như là tôi nói đạo, nói đạo Phật với những người đệ tử Phật chơi vậy thôi. Chứ tôi không có hy vọng là tôi nói là tôi thành cái ông bác học, hay là cái ông thầy dạy dỗ, hay là ông thiền sư. Tôi nói tôi cũng không cần các vị làm đệ tử tôi, làm học trò tôi gì hết. Tuy nhiên là tôi vẫn mong rằng có những người đệ tử Phật là nghe rồi thiền định tư duy quán chiếu, để nhận thức, rồi mình có thể có nhẹ nhàng đó nha, có giải thoát đó. Còn chịu thôi không sao, cứ bỏ. Đây bây giờ tự nhiên Nguyễn Thị Xuyên còn chơi kiểu này nữa. Đó. Good.